vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam tuần qua. Và như thường lệ thì Thu Thủy sẽ cùng quý vị điểm lại những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua. Và đồng hành cùng với Thu Thủy ngày hôm nay là nhà báo tự do Hồng Nga. Chị Nga, tuần này thì có khá là nhiều tin thời sự rồi. Từ chuyện là Tổng thống Pháp Macron sang thăm Việt Nam, rồi đến chuyện là tập đoàn Thaco đang muốn ôm trọn đường sắt cao tốc, rồi cả chuyện là Quốc hội đang bàn bỏ án tử hình với các tội như là tham nhũng. Chúng ta hãy cùng đến với chủ đề về quan hệ quốc tế trước đi chị ha. Là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Macron nè. Đây có thể được coi là sự hợp tác đa lĩnh vực. Thì từ góc nhìn của chị á, thì chị thấy là điều này cho thấy điều gì về mức độ và phạm vi hợp tác giữa Việt Pháp hiện nay?
Cái xuất phát điểm của quan hệ này thì nó cũng không được cao. Bởi vì là tuy rằng Việt Nam và Pháp đã thiết lập cái gọi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm ngoái, năm 2024. Thế nhưng mà cái cán cân thương mại giữa hai bên thì còn rất là thấp. Tất nhiên thì Hồng Nga nói là thấp, thế nhưng mà nó vẫn thuộc diện là cao so với cả các nước trong khu vực chẳng hạn. Bởi vì là năm ngoái thì nó đạt là khoảng 8,5 tỷ euro. Tất nhiên là không thể so sánh được với cả những nước mà Việt Nam đã có những quan hệ thương mại lâu nay rồi. Thí dụ như là Trung Quốc chẳng hạn, hay là rồi Hoa Kỳ. Thế nhưng mà cái con số 8,5 tỷ euro thì theo như Hồng Nga đánh giá là nó cũng không được nhiều lắm. Và chúng ta phải nhìn trong cái khía cạnh là Pháp là một thành viên của Liên minh châu Âu, của EU. Và bởi vậy cho nên là cái phát triển các cái mối quan hệ về kinh tế cũng như là các mặt khác của Việt Nam và Pháp thì nó cũng nằm trong cái tương quan với châu Âu ạ.
Chị nghe có thể điểm qua cái vai trò của Việt Nam trong chiến lược của Pháp không? Bởi vì Tổng thống Macron khẳng định là Pháp luôn muốn tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, nhất là các lĩnh vực mang tính chiến lược như là kinh tế, là thương mại, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục. Và ông cũng nhấn mạnh là Việt Nam là đối tác có vai trò quan trọng trong chính sách Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Vậy thì là theo chị, cái tuyên bố này phản ánh những cái ưu tiên chiến lược gì của Pháp tại Việt Nam và khu vực này?
Tổng thống Pháp nhiệm kỳ đầu tiên là từ năm 2017 ạ. Tới nay thì ông đang là trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, cũng gọi là xế chiều của nhiệm kỳ thứ hai rồi. Thế phải mất tới 8 năm thì ông mới có cái chuyến công du đầu tiên này tới Việt Nam. Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng thấy là trong mắt của bản thân ông Macron cũng như là chính phủ của ông ấy, thì Việt Nam cũng dường như là không đóng một cái vai trò gì đáng kể cho tới tận bây giờ, phải không ạ? Thế tại sao lại có cái thay đổi về quan điểm trong cái thời điểm này? Thì Nga cho rằng là cái cuộc chiến thương mại hiện giờ trên thế giới mà khởi động là do phía Hoa Kỳ, từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền tổng thống bên đó thì đã khiến cho tất cả các quốc gia mà hiện giờ đang phải làm ăn buôn bán với cả Hoa Kỳ, họ phải đi tìm các thị trường khác, tìm các thị trường đối ứng mà ngoài Hoa Kỳ ra thì Việt Nam cũng như là khối Đông Nam Á đã trở thành một trong những cái điểm đến của hàng hóa Pháp. Và ngược lại thì Việt Nam cũng đang đi tìm những cái thị trường mới, và châu Âu trong đó có Pháp thì trở thành một trong những cái thị trường có thể gọi là trọng điểm hiện giờ của Việt Nam. Nhất là khi mà Việt Nam muốn thu nhỏ lại cái hoạt động thương mại với Trung Quốc, bởi vì là hoạt động mà tăng cường quá với Trung Quốc thì sẽ bị những cái đòn giáng trả của ông Donald Trump từ phía Hoa Kỳ.
Và chị Hồng Nga, chị có để ý một cái khoảnh khắc đời thường trong cái ngoại giao vừa rồi, đó chính là một khoảnh khắc ngoài lề nhưng mà thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, là cảnh là bà đệ nhất phu nhân bà bất ngờ dùng tay đẩy nhẹ lên mặt Tổng thống Macron khi mà vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Thì Tổng thống Macron sau đó cũng có giải thích rằng đó chỉ là cái khoảnh khắc vợ chồng đùa vui với nhau thôi. Thì ở cái góc độ ngoại giao, chị nghĩ sao về những cái tình huống đời thường như vậy trong các chuyến thăm cấp nhà nước nè? Và liệu những cái hành động như vậy có giúp lãnh đạo trở nên gần gũi, thân thiện hơn trong mắt công chúng hay không? Hay đây là những cái thách thức cho đội ngoại giao trong việc phải xử lý hình ảnh và truyền thông ngay sau đó?
Dạ vâng, rất là thú vị. Chị Thu Thủy vừa mới nhắc tới cái sự kiện mà Nga thấy những ngày nay thì là nó choán ngập tất cả các cái mạng xã hội ở Việt Nam cũng như là ngay cả ở nước ngoài nữa, và nhiều khi nó còn làm chìm đi cả những cái hoạt động về đối ngoại của ông Emmanuel Macron lần này ở Việt Nam ạ. Thì đúng là lúc đó là hãng AP ở Hà Nội thì phải, họ quay cái cảnh mà gọi là trộm mà bắt được một khoảnh khắc thôi, rất là ngắn ngủi, sau đó thì Nga phải xem tour đi tour lại và đi chậm lại thì mới nhìn thấy, tức là bà Brigitte Macron thì bà ấy đưa tay lên, bà ấy đẩy mặt ông chồng ra ngoài một chút, và sau đó thì khi mà ông Macron mới quay ra nhìn thấy các ống kính đang chĩa vào mình thì lập tức nở một nụ cười rất là gượng gạo và hai người lùi vào bên trong, và sau đó thì hai vợ chồng xuất hiện một cách chính thức, thế nhưng mà không có nắm tay nhau và mặt mũi thì dường như là vẫn có hơi căng thẳng. Cái đó thì là chúng ta cũng như là những quý vị xem cái clip đó thì suy luận như thế thôi, còn không biết là cái sự thật nó như thế nào. Thế nhưng mà như chị nói đó thì là ông Macron cũng lên để đính chính, và là hai vợ chồng đang đùa với nhau thôi và cũng không có cái gì căng thẳng cả. Thế nhưng mà tất nhiên là ông phải nói như vậy phải không ạ? Bởi vì chả lẽ ông lại đứng ra ông nói rằng là hai vợ chồng chúng tôi đang căng thẳng trước khi xuống Việt Nam. Thế nhưng còn cái câu hỏi là những cái tình cảnh mà bị bắt trộm một cách paparazzi như vậy đó thì nó có giúp lãnh đạo trở nên thân thiện hay không, thì Nga nghĩ là nó tùy ngữ cảnh và tùy đất nước và tùy những cái chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia.
Mình cùng chuyển chủ đề một chút đi, cũng là giao thông hạ tầng. Vừa rồi thì cũng có tin là có sự đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc Bắc Nam của tập đoàn Thaco. Và đây là một cái bài toán vốn và cam kết của nhà nước. Tập đoàn Trường Hải hay còn gọi là Thaco đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam với tổng mức đầu tư là khoảng 61,35 tỷ đô la Mỹ. Và trong đó thì Thaco cam kết là góp 20% vốn tự có, tức là tương đương khoảng là 12,27 tỷ đô la Mỹ, và huy động vay khoảng 80% còn lại. Và điều đáng chú ý là Thaco đề nghị chính phủ bảo lãnh cho khoản vay gần 50 tỷ đô la Mỹ này và hỗ trợ lãi suất trong vòng 30 năm. Và việc mà một doanh nghiệp tư nhân lại yêu cầu bảo lãnh và ưu đãi lớn từ nhà nước thì chị thấy có hợp lý hay không, và nó phản ánh điều gì về vai trò của nhà nước trong dự án hạ tầng này?
Vâng, nếu mà quý vị theo dõi những chương trình Việt Nam ngày nay, Việt Nam tuần qua đó của SBS thì Nga cũng đã trình bày với quý vị một vài lần rồi. Từ sau khi cái thông tin là không phải Thaco mà trước đó là Vinspeed của ông Phạm Nhật Vượng thì có đề xuất là xây dựng cái đường sắt cao tốc Bắc Nam, vẫn cái tổng mức đầu tư là 67 tỷ đô la đó. Thì Hồng Nga đã trình bày ý kiến của mình là những cái dự án mà cơ sở hạ tầng thiết yếu như thế này và có thể nói là vô cùng trọng điểm, thứ nhất trong tất cả các cái công trình trọng điểm của dự án hạ tầng ở Việt Nam thì nên chăng là nhà nước phải đóng vai trò chính. Chứ còn nếu giao cho tư nhân thì dù là Vinspeed hay bây giờ là Thaco đó thì nó cũng có nhiều những cái thắc mắc, nhiều những cái vấn đề vô cùng to lớn mà không biết là có giải quyết được không. Vấn đề đầu tiên thì là như chị nói đó là về cái tính khả thi của phương án tài chính ạ. Thì chúng ta thấy là Thaco thì họ có nói rằng là họ sẽ cam kết góp vốn 20% là từ những cái nguồn tự có của họ và huy động vay 80% còn lại từ các nguồn, thế nhưng mà nhờ chính phủ bảo lãnh trong cái thời hạn là 30 năm. Thì nó cũng không khác mấy với cả cái việc là Vinspeed trước đó thì đã cũng đề xuất là sẽ đưa vốn tự có của mình là 20%, thế còn 50 tỷ đô la thì là sẽ vay của nhà nước với cái lãi suất 0% trong 35 năm. Thì Vinspeed là 35 năm, thế còn Thaco là 30 năm, thì nó cũng hơi chỉ chênh lệch nhau khoảng 5 năm thôi. Thì tỏ ra là Thaco thì có vẻ có lợi thế hơn. Thế nhưng mà dù sao thì lấy đâu ra cái con số tiền mà 50 tỷ đô la như vậy nếu không phải từ những cái nguồn chính thức ạ. Thế Thaco họ còn có một cái khó khăn là như thế này, tức là cái tập đoàn Thaco đấy thì là trước đây là sản xuất máy móc gia dụng về xe vận tải, họ thậm chí là còn chưa lên sàn chứng khoán được. Thế bởi vậy cho nên là làm sao mà họ có thể huy động được nhiều tiền như vậy, ngay cả cái con số 20% vốn dự án mà tương đương là khoảng 12 tỷ rưỡi đô la đó thì còn khó có thể huy động được, chứ đừng nói đến cái con số mà 50 tỷ đô la mà huy động từ những cái nguồn do nhà nước bảo lãnh. Thì Nga nghĩ là hoàn toàn cái phương án tài chính của Thaco nó cũng mông lung như là của bên Vinspeed vậy ạ. Còn Vinspeed thì nó lại nếu mà nhà nước cung cấp với lãi suất 0% thì cái vai trò của nhà nước lại là vai trò chính trong cái việc cung cấp đó, thì cái rủi ro là nhà nước gánh chịu hết. Thế nhưng mà nhà nước thì chung quy là người dân chúng ta đóng thuế mà ra thôi. Bởi vậy cho nên là cả hai cái phương án này thì Hồng Nga nghĩ là cái tài chính đều rất là khó khả thi. Và bởi vậy cho nên là Hồng Nga vẫn duy trì cái quan điểm của mình từ xưa đến nay là nhà nước phải đứng mũi chịu sào và phải chịu trách nhiệm chính trong những cái công trình trọng điểm về hạ tầng như thế này ạ.
Thaco họ cũng có một cái tuyên bố đưa ra để mà củng cố trong cái việc là họ muốn giành lại cái dự án này, là họ khẳng định là họ sẽ không chuyển nhượng dự án hay là họ không nhận cái vốn góp hay là cổ phần cho các nhà đầu tư từ nước ngoài để nhằm bảo đảm an ninh và an toàn và chủ quyền công nghệ cho Việt Nam. Và thật ra thì trong bối cảnh các dự án đường sắt cao tốc trên thế giới thường có sự tham gia của các tổng thầu nè và công nghệ nước ngoài nè, thì chị có thấy là bây giờ Thaco, một tập đoàn cũng không làm được, Vinspeed cũng không làm được. Vậy thì cái cách tiếp cận tự lực của các tập đoàn trong nước và cái việc hạn chế vai trò nhà đầu tư, nhà thầu nước ngoài thì chị thấy là sẽ đem lại thuận lợi là thách thức gì cho Việt Nam trong cái việc tiếp cận công nghệ hiện đại hay là kinh nghiệm quản lý dự án quy mô lớn?
Cái câu hỏi đầu tiên thì bao giờ cũng là tiền đâu phải không ạ? Nếu mà không có tiền thì đừng nói đến những cái việc tiếp theo. Thì tất nhiên là họ cũng như là Vinspeed trước đây thì đều gọi là tuyên bố một cách rất lớn tiếng là phải giữ được những cái chủ quyền của mình ngay cả trong cái việc hoạt động kinh tế để bảo đảm an ninh rồi bảo đảm công nghệ cho quốc gia vân vân. Thế nhưng mà cái đó nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc là người nào đứng ra để làm chủ cái dự án này. Thì Hồng Nga nghĩ là nếu mà nhà nước làm chủ cái dự án này đó và kêu gọi vốn để nhà nước điều chỉnh từ ngay từ đầu và điều khiển ngay từ đầu, lãnh đạo ngay từ đầu, thì cái việc là giữ an toàn về khía cạnh an ninh quốc gia trong công nghệ là hoàn toàn có thể làm được. Các nước khác thì trong cái lịch sử để xây dựng những cái đường sắt cao tốc đó thì gần như là hoàn toàn là chính phủ của các nước họ đứng ra để làm những cái chương trình này, trừ thí dụ như là ở bên Đài Loan thì đầu tiên là giao cho tư nhân, nhưng mà sau đó thì tư nhân bê bết quá thì nhà nước cũng phải đứng ra để thâu tóm lại cái dự án cao tốc Bắc Nam của Đài Loan. Đó thì với cái vai trò của nhà nước thì họ có trách nhiệm và họ sẽ làm được cái việc là thuê các nhà thầu chuyển giao công nghệ và giữ lại những cái công nghệ quan trọng. Cái này thì Nga nghĩ là khi mà Thaco họ tuyên bố như vậy thì họ có tính tới cái việc là công nghệ của Trung Quốc là cái mà người dân trong nước thì khá là dị ứng và nhiều người phản đối là không nên mang công nghệ Trung Quốc vào. Thế nhưng mà Nga nghĩ là thực ra thì cái đó nó chỉ là về mặt cảm tính thôi, bởi vì là đường sắt cao tốc của Trung Quốc đưa ra hoạt động hoàn toàn do nhà nước đầu tư, nhà nước phát triển v.v. và họ hoạt động rất là tốt, chứ không phải là yếu kém gì. Và công nghệ của Trung Quốc cho tới giờ về cái đường sắt cao tốc đó thì nó cũng không thua kém gì với cả công nghệ các nước lân cận, ví dụ như là Nhật Bản chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là nếu mà chúng ta chỉ vì bài Trung Quốc mà chúng ta đưa ra những cái chiêu bài, thí dụ như là Thaco những có những tuyên bố rất là dân túy như vậy, thì cũng phải xem là họ thực hiện cái đó như thế nào. Thôi thì trước mắt cứ để ý xem là họ có thể huy động được vốn để có thể thuyết phục được chính phủ giao cho họ cái công trình này hay không. Hoặc là có một cái dự án, một cái đề xuất khả dĩ hơn, tức là 1, 2, 3 nhà đầu tư, tức là những công ty lớn quốc nội đó cùng chung tay vào để tham gia cái dự án này thì nghe có vẻ khả thi hơn. Thế nhưng mà liệu họ có thể cân bằng được những cái quan tâm cũng như là những cái lợi ích của họ trong một dự án chung như vậy hay không thì lại là một câu hỏi khác ạ.
Cảm ơn chị Hồng Nga rất là nhiều về những phân tích vừa rồi. Và đến đây thì thời lượng của Việt Nam tuần qua cũng xin được khép lại. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi cùng Thu Thủy và chị Hồng Nga. Chúng tôi vừa điểm lại những câu chuyện nổi bật và những vấn đề đáng suy ngẫm của tuần qua ở Việt Nam. Xin cảm ơn nhà báo Hồng Nga đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thu Thủy và cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Việt Nam tuần qua số tiếp theo vào tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.